Express.
I wasn't really expecting people to.
Tôi không hề nghĩ là mọi người sẽ trở nên hoảng loạn đến mức như thế, bởi vì như trên tin tức tôi xem thì chính phủ cũng đã động viên khuyên là mọi người đừng lo, sẽ luôn có đủ thực phẩm ở các siêu thị. Thì tôi cứ nghĩ là thôi, không cần dự trữ gì cả, chỉ cần đi mua ít đồ ăn cho 2-3 ngày thôi. Thế mà khi đến nơi thì thực sự mọi thứ trống trơn.
Tôi theo dõi ở Bỉ quê tôi, người ta không hề xử lý như ở Việt Nam. Việc kiểm soát khá lỏng lẻo, thậm chí người Bỉ còn không hề tuân thủ những quy định nhà nước đưa ra. Còn ở Việt Nam, chính phủ xử lý khá kịp thời từ những ngày đầu, và đa số là người dân tuân thủ cũng như ủng hộ, đảm bảo các biện pháp giãn cách của chính phủ.
Cái nơi mà nguy hiểm nhất cũng là nơi mà an toàn nhất. Quan trọng là mình bảo vệ phía mình thôi, cứ bình tĩnh.
Thưa quý vị, tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang đợt giãn cách theo chỉ thị số 16 lần 2. Không chỉ người ở các tỉnh thành khác mà rất nhiều người nước ngoài cũng đang mắc kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã có kết nối với một số người ngoại quốc để cập nhật thêm về tình trạng của họ. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 21 tháng 7. Không giờ ngày 9 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Kể từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam, đây được xem như là đợt phong tỏa toàn diện và nghiêm ngặt nhất mà thành phố từng thực hiện. Trước đó, thành phố đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 15 từ đầu tháng 6. Các quy định phòng dịch liên tục được siết chặt, khiến phần lớn các hoạt động xã hội đều bị ảnh hưởng. Anh Nick, một người Trung Quốc đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh đã mắc kẹt tại đây 2 tháng. Theo dự định, anh chỉ sang Việt Nam trong 3 tháng để thực hiện dự án, nhưng mọi kế hoạch và mục tiêu đều đã bị đổ bể. Hiện mối quan tâm của anh không còn là công việc, mà là sự an toàn của bản thân.
Anh là người Trung Quốc, em mắc kẹt Thành phố Hồ Chí Minh hơn 2 tháng rồi mà. Bây giờ công việc đâu có triển khai được đâu. Có nhiều thứ, ví dụ mục tiêu cả năm có khả năng là sẽ không đạt được, và nhiều kế hoạch sẽ không có triển khai được trong năm nay, rất khó để triển khai. Anh chỉ có đi siêu thị mua cái bánh này, cái mì tôm này, hoa quả này và sữa này. Ngoài ra thì không có gì nữa. Tại vì người nước ngoài ở khách sạn mà thì sẽ rất khó thôi. Mình không còn nấu được mà. Giờ đi mua gì cũng không tiền. Anh hơn tháng rồi đấy. Hơn tháng đều ăn như vậy đấy. Mấy hôm trước anh đi siêu thị, anh đi muộn chút mà nhiều loại cái mì tôm mà rất được ưa chuộng ấy. Mà người ta đã là mua hết rồi. Mà anh đi mà chỉ có thể mua 1-2 loại. Sau đó anh còn đi 2-3 cái cửa hàng nữa mới có thể sẵn đủ cái mì tôm mà đủ anh ăn 10 ngày rồi. Anh bây giờ đang rất là lo lắng về dịch bệnh thôi. Tại vì sợ là sắp tới là sẽ ngày càng nguy hiểm hơn ấy. Về cái ăn uống thì mình còn có thể chịu được, nhưng mà quan trọng là lâu dài hơn nữa, với lại dịch bệnh nếu không thể khống chế được sớm ấy, thì có khả năng là mình cũng rất là nguy hiểm đấy.
Lúng túng khi không thể đặt thức ăn qua dịch vụ cũng là vấn đề với anh Hugo, một người Pháp đang sống tại quận 2.
Với tôi thật là quá mới mẻ khi phải đi chợ hay là đi siêu thị. Bởi từ ngày qua Việt Nam, tôi chưa bao giờ nấu nướng cả. Tôi cứ ngỡ phong tỏa thì cũng được, chỉ cần gọi đồ ăn về nhà thôi. Nhưng không, bạn bè tôi nói rằng không được vận chuyển đồ ăn nữa. Vậy là tôi quyết định phải đi mua đồ ăn chuẩn bị cho những ngày tới. Tôi đến siêu thị tầm 6 giờ chiều. Tôi đã chọn cái siêu thị mà bình thường vắng người rồi. Thế mà đến nơi thì quầy hàng trống trơn.
Lương thực cũng là vấn đề mà Ray Slow, một người Anh đang sống tại quận Bình Thạnh gặp phải. Anh nói, chưa bao giờ ngờ tới việc mua thực phẩm tại Việt Nam lại khó đến vậy.
Tôi đã kẹt ở nhà hơn 3 tháng nay rồi, thậm chí giãn cách toàn thành phố tới nay đã gần 2 tuần rồi, kế tới thêm 2 tuần nữa. Có một cái siêu thị ở gần nhà tôi cách đây 100 mét thôi mà người ta xếp hàng bên ngoài rất là dài. Tôi phải xếp hàng tận hơn 1 tiếng để được vào trong, thế rồi vào trong thì chẳng còn gì nữa, chẳng còn thịt cá hay thậm chí là rau. Thế rồi tôi cũng cố mua bất cứ thứ gì có thể còn sót lại, như kiểu là đồ hộp hay là mấy loại đồ khô. Bạn biết đấy, tôi không hề nghĩ là mọi người sẽ trở nên hoảng loạn đến mức như thế, bởi vì như trên tin tức tôi xem, thì chính phủ cũng đã động viên và khuyên là mọi người đừng lo, sẽ luôn có đủ thực phẩm ở các siêu thị. Nên tôi cứ nghĩ là thôi, không cần dự trữ gì cả, chỉ cần mua đồ ăn cho 3 đến 4 ngày thôi, rồi hết thì lại mua, tại vì siêu thị cũng gần nhà. Thế mà khi đến nơi thì thực sự mọi thứ trống trơn, như kiểu không còn rau củ hay là thịt gì nữa. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng hiểu và thông cảm cho người ta, bởi cứ tưởng tượng nếu là cả khu phố, cả quận người ta phong tỏa thì thực sự không thể ra khỏi nhà. Vậy nên người ta mua thức ăn và dự trữ là đồ ăn thì cũng dễ hiểu thôi. Thật ra tôi cũng quan hệ khá tốt với những người dân địa phương ở đây. Mà trước khi có quyết định giãn cách thì tôi cũng tự nhận thức được tình hình. Đến khi mà chỉ thị giãn cách cũng không bất ngờ lắm. Tôi cũng biết trước là chắc chắn rồi sẽ có lệnh phong tỏa thôi. Tôi đã xin một số người địa phương số điện thoại của mấy cô bán đồ ăn như kiểu ở chợ. Có thiếu gì thì người ta sẽ ship đến cho tôi. Và giờ thì tôi cũng dự trữ được kha khá đồ ăn. Chắc là cũng đủ cho một tuần.
Trước cảnh mất thu nhập, xa gia đình, nhiều người đã nghĩ tới việc trở về quê. Tuy nhiên, việc trở về với họ cũng khá gian nan vì lo ngại lây nhiễm khi di chuyển trên phương tiện công cộng. Ngoài ra, một số đường bay hiện cũng đã dừng hoạt động, taxi, xe khách đều đã tạm hoãn.
Tôi thấy bạn bè xung quanh, những người bạn là người nước ngoài như tôi, họ cảm thấy bối rối, họ đang cố gắng rời Việt Nam. Và rồi họ bị bối rối với những thông tin kiểu như họ không biết làm sao có thể ra được sân bay, không hề có phương tiện nào có thể giúp họ, không Grab, không taxi, rồi cả làm sao để lấy được xét nghiệm COVID. Nhiều bệnh viện không xét nghiệm nữa, nhiều lắm. Nói chung giờ mà người nước ngoài như chúng tôi muốn về nước thì có khá nhiều thứ chúng tôi thắc mắc. Gia đình tôi còn mong ngóng có thể sang Việt Nam thăm tôi từ năm ngoái tới giờ. Họ tiêm vaccine, lấy cả hộ chiếu vaccine rồi, mà giờ tình hình như thế này thì không biết bao giờ mới bình thường lại được.
Bạn bè đề nghị anh là bay về miền Bắc rồi, nhưng mà anh không có bay về tại vì anh cảm giác là đi máy bay thì càng nguy hiểm nữa. Nếu là cùng chuyến bay với mình mà có người ta bị dương tính chẳng hạn thì có thể là mình cũng rất nguy hiểm rồi. Mà bây giờ tốt nhất là mình ở khách sạn tự cách ly thôi. Cái nơi mà nguy hiểm nhất cũng là nơi mà an toàn nhất, quan trọng là mình bảo vệ chính mình thôi. Cứ bình tĩnh, cái thời điểm này mình phải lý trí, có niềm tin với chính phủ Việt Nam đây này, và mình cũng hy vọng là cũng sẽ dịch bệnh hiệu quả.
Vâng, dù mắc kẹt nhưng nhiều người vẫn đồng tình với quy định cách ly nghiêm ngặt của Việt Nam. Họ cho hay, dù khó khăn nhưng họ cảm thấy an toàn khi mọi người đồng lòng ở yên trong nhà chờ đại dịch lắng xuống.
Rõ ràng là Covid nên ai cũng bị ảnh hưởng đến việc kinh doanh, không thể buôn bán, mở cửa hàng, không thể phục vụ khách hàng và tổn thất về kinh tế. Và chúng tôi rất buồn, nhưng tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam đang làm rất tốt. Họ chỉ đang cố gắng kiểm soát dịch và để giữ sự an toàn cho mọi người thôi. Và cũng vì thế, chúng tôi cố gắng tuân thủ theo quy định, đóng cửa hàng rồi ở trong nhà thôi.
Tôi đến từ Anh và tình trạng Covid ở Anh khá tệ, và tôi cảm thấy biết ơn khi mình đang ở Việt Nam, nơi mà chính phủ đang nỗ lực hết sức để giúp người dân được an toàn. Trong khi ở Anh, người ta sẽ chỉ quan tâm tới kinh tế phát triển ra sao, kinh doanh thế nào, bỏ qua sức khỏe của con người và khiến tình trạng Covid trở nên tồi tệ hơn.
Tôi theo dõi ở Bỉ quê tôi. Người ta không hề xử lý như ở Việt Nam. Việc kiểm soát khá lỏng lẻo. Thậm chí người Bỉ còn không hề tuân thủ những quy định nhà nước đưa ra. Còn ở Việt Nam, chính phủ xử lý khá kịp thời từ những ngày đầu. Và đa số là người dân tuân thủ, cũng như ủng hộ, đảm bảo các biện pháp giãn cách của chính phủ. Thêm vào đó, tôi cảm giác là người Việt nào, họ cũng tự nhận thức được sự nguy hiểm của Covid. Tôi cảm nhận được trong cộng đồng, những người xung quanh tôi. Ví dụ như họ hỏi tôi rằng, những ngày qua có đi đâu không? Có đi những nơi này chưa? Những nơi đã có những ca nhiễm. Những điều này thực sự khiến tôi bất ngờ, bởi ý thức của đa số mọi người, ý thức về phòng chống dịch bệnh, ý thức thực hiện cách ly tại nhà, cũng như nhắc nhở mọi người nên ở nhà. Tôi chỉ cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, để bảo vệ bản thân, dù tôi là người đam mê những cung đường. Nhưng bản thân tôi tự nhận thức được rõ là chỉ có ở nhà thì mới có thể an toàn và dịch được nhanh chóng dập tắt.
Thực tế là tôi không hề lường trước được việc phong tỏa lại trở nên dày hơn và chặt chẽ hơn như vậy. Ngày trước cũng phong tỏa, nhưng nó nhẹ nhàng hơn đợt này. Tôi nghĩ đấy là quyết định của chính phủ, nên mong là tình cảnh này sẽ sớm được cải thiện, mong là mọi người sẽ sớm quay lại cuộc sống bình thường.
Tôi hy vọng Việt Nam sẽ nhanh nhanh hết bệnh, không có dịch nữa. Mỗi người được đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài gặp bạn bè, toàn bộ cuộc sống bình thường như lúc trước.
Có lên Sài Gòn, có lên Việt Nam.
Việt Nam ơi, có lên nhé.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Không được nghĩ tiêu cực vì chúng ta là Việt Nam, không ai chi.